Thưa quý ông bà và anh chị em, thưa các bạn trẻ, hẳn là trong khi nghe tôi đọc bài tin mừng rất dài hôm nay, chúng ta cũng muốn cho nó mau kết thúc để mình được ngồi xuống cho nó khỏe cái thân. Và khi đọc xong rồi thì đến khi tôi giảng thì có lẽ cũng có nhiều người nghĩ rằng bài phúc âm đã dài, giá mà ông cha giảng ngắn đi thì đỡ mệt. Và đấy là những cái mong muốn rất tự nhiên của chúng ta. Đứng lâu thì mỏi giò, mình muốn ngồi xuống cho nó khỏe. Nghe lâu thì mình cũng mỏi tai, mệt đầu, và mình cũng muốn nó chấm dứt cho nó đỡ căng thẳng. Và chúng ta thấy rằng có nhiều khi những cái mong ước của chúng ta, những cái khao khát của chúng ta có khi là rất chính đáng đó. Nhưng mà nó lại nhận chìm mất những cái khao khát cao quý hơn, sâu thẳm hơn, mà lẽ ra nó phải được ưu tiên để đáp ứng, để cho làm thỏa mãn. Chúng ta nghe ở trong bài đọc thứ nhất hôm nay, dân Israel đi một hành trình trong sa mạc và khát nước. Đấy là tự nhiên, khát nước và họ đòi uống, và chưa có nước cho nên họ càm ràm kêu ca, và thậm chí là muốn ném đá chết ông Mô-sê. Một cái khao khát tự nhiên như vậy, nó làm họ quên đi rằng họ đã từng khao khát thoát khỏi cảnh nô lệ Ai Cập để mà vào một miền đất hứa. Và từ cảnh nô lệ Ai Cập đến miền đất hứa đó, họ phải có một hành trình đi ngang qua sa mạc. Mà đi qua sa mạc thì là phải vất vả, vì sa mạc khô cằn sỏi đá, và nhất định là phải khát nước rồi. Chuyện đó là chuyện đương nhiên. Nhưng khi khát cái nước tự nhiên mà đương nhiên đó, thì họ lại rất dễ dàng muốn đánh đổi cái mà mình đã từng khao khát thật cao quý, là được tự do, là không còn phải làm nô lệ, là được trở thành dân của Chúa. Để làm gì? Để lại mong trở về cái đất Ai Cập, để ở đó được ăn, được uống, không phải đói, không phải khát. Con người chúng ta dễ như vậy lắm. Và hôm nay Chúa cho chúng ta nghe toàn là chuyện về nước, nhưng mà chắc chắn không phải dừng lại ở cái nước tự nhiên vật chất. Và chúng ta thấy cái khao khát của con người thẳm sâu ở bên trong, thí dụ như là hạnh phúc, thí dụ như là bình an, thí dụ những điều cao quý. Và ai mà chả muốn mình trở thành cao quý, ai mà chả muốn mình làm những điều tốt, ai chả muốn mình trở thành một con người được kính trọng, ai chẳng muốn mình là một người hạnh phúc. Và chúng ta thấy trong câu chuyện giữa Chúa Giê-xu và người phụ nữ Sa-ma-ri ở bờ giếng Gia-cóp nói cho chúng ta biết chuyện này. Chúa Giê-xu cũng khát nước tự nhiên, đi một nửa ngày đường và đến giữa trưa hè nắng bức, thì người ngồi bên bờ giếng, và người phụ nữ từ trong làng đi ra giếng để mà kín nước, chắc chắn rằng ở nhà cũng đang cần nước, và cũng là một cái nhu cầu chính đáng. Chúa Giê-xu và người phụ nữ đều đến cái giếng này để mà lấy nước hoặc là uống nước. Và Chúa Giê-xu nói với người phụ nữ, xin cho tôi uống nước với. Người phụ nữ thì đem vò ra để múc nước đưa về. Nhưng mà chúng ta thấy cái mục đích để đến bờ giếng Gia-cóp, cái mục đích trước mắt đó là để được giã khát hay là để lấy nước đó, dường như nó bị quên lãng sau khi Chúa Giê-xu và người phụ nữ nói chuyện với nhau rất dài, như chúng ta nghe Thánh Gioan kể hôm nay, nói đủ mọi thứ chuyện. Và có hai chuyện mà có lẽ chúng ta có thể tóm tắt, đó là nói về lòng khao khát những điều tốt đẹp, lòng khao khát những điều cao thượng mà người ta phải hướng đến, mà Thiên Chúa mới có thể làm cho thỏa chí thỏa lòng bằng nước trường sinh hay nước hằng sống, là lời của Chúa Giêsu, là ơn cứu độ Thiên Chúa ban qua Chúa Giêsu, đấng mà người phụ nữ này lúc đầu tin là một ngôn sứ và sau đó tin rằng Ngài là Đức Kitô. Và cái điều thứ hai đó, cái điều thứ hai đó là không chỉ mình khao khát mà còn giúp cho tất cả những anh chị em khác đang khao khát như mình, họ có được cơ hội để họ được no thỏa. Ấy là việc người phụ nữ đi vào làng để nói với những người Samari khác đến gặp Chúa Giêsu. Thưa quý ông bà và anh chị em, Chúa Giêsu muốn uống nước, người phụ nữ đem vò đến lấy nước, nhưng mà chúng ta thấy rằng cuối cùng thì sao? Thánh Gioan kể Chúa không uống một ngụm nước nào hết. Và người phụ nữ đem vò đi lấy nước, nhưng bà lại để cái vò ở bờ giếng mà chạy về làng. Giả sử như chúng ta ở đây mà sai con cái mình hay ai đó đi ra đầu làng gánh nước về mà cuối cùng nó về không, thì chúng ta nghĩ làm sao? Có vẻ không đạt mục đích, nhưng mà lại đạt được một cái điều sâu thẳm hơn, cao quý hơn. Đó là nước của niềm vui ơn cứu độ, nước gột rửa tâm can của cái người phụ nữ này khỏi những cái quá khứ xem ra là u uất và có khi là không có được trong sáng của bà. Nước được gặp gỡ Đấng Kitô. Thánh Phaolô nói với chúng ta trong bài đọc thứ hai hôm nay, Thiên Chúa đã tuôn đổ Thánh Thần của Người vào trong tâm hồn chúng ta nhờ Chúa Giêsu chết trên thập giá, đấng mà đã chết thay cho chúng ta khi chúng ta còn là tội nhân. Và Người nói chết vì một người tử tế đàng hoàng còn hiếm, huống chi là chết vì những kẻ tội lỗi. Ấy thế nhưng Thiên Chúa đã làm điều đó, và điều đó như sự tuôn đổ Thánh Thần như nước vào trong tâm hồn, trong cuộc đời chúng ta, để nhờ tình yêu của Thiên Chúa chúng ta được gột rửa, chúng ta được làm cho hồi sinh, chúng ta được làm cho nên tươi mới. Trong tuần lễ vừa qua, chúng ta thấy thời tiết rất nóng nực ở miền Nam này. Ở nhà dòng chúng tôi, mấy anh em chúng tôi ngồi lại và nói chuyện với nhau. Thôi bây giờ trời nắng quá, cho nên anh em chia nhau ra để tưới cây cối ở chung quanh nhà. Khi tôi tưới cây, tưới cỏ ở chung quanh nhà, thì tôi như là nhìn thấy được ba điều như thế này. Thứ nhất, khi mình xịt nước, mình tưới cây cỏ đó, thì những bụi bặm của nó được gột rửa hết. Màu xanh của lá nó khác với trước đó khi chúng ta chưa tưới nước. Thứ hai, hẳn là cây cỏ nó cũng rất khao khát nước trong những ngày vừa qua. Và khi tôi tưới thì tôi có cảm tưởng như là chúng được no thỏa để rồi không còn phải héo tàn. Và thứ ba, sau khi đã no thấm nước như vậy, tôi nhìn tất cả cây cỏ chung quanh nhà như là nó đang hớn hở, như là nó đang reo mừng, như là nó nhờ những gương mặt nó tươi tắn hẳn lên. Và tôi ngẫm nghĩ đến tâm hồn của mỗi người chúng ta trong mùa chay này, có lẽ cũng như cây cỏ đang gặp buổi nóng bức những ngày vừa qua. Chúng ta cũng rất khao khát, chúng ta cũng rất cần Chúa để Chúa tưới đẫm tâm hồn chúng ta, bằng ân sủng của Người. Chúng ta đi dự lễ, chúng ta đi xưng tội, chúng ta đi tĩnh tâm, chúng ta suy gẫm, chúng ta hy sinh hãm mình, chúng ta lãnh nhận các bí tích. Ấy là chúng ta nói lên lòng khao khát của chúng ta, để ơn của Chúa xuống thật là thấm đẫm, gột rửa đi những cái gì là ô nhơ ở trong tâm hồn mình, làm cho tâm hồn chúng ta không bị héo tàn vì chúng ta thiếu ân sủng, và nhất là làm cho chúng ta tươi tắn, reo vui như cây cỏ vậy. Thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta đang nói đến năm phúc âm hóa. Và phúc âm hóa thì thường thường người ta nói đến hai chuyện. Người ta hay nói đến mục đích trước, tức là bây giờ mình phải có cái cách nào đó để mình rao giảng tin mừng hay mình làm chứng cho Chúa, nó mới mẻ, nó sinh động và nó hấp dẫn, để cho những người mà dù đã tin Chúa hay là chưa tin Chúa, người ta đến gần với Chúa hơn. Và cái thứ hai đó là để làm được như vậy đó thì tâm hồn của mình nó phải được phúc âm hóa đã, chứ không phải chỉ là cái cách thức bên ngoài. Tâm hồn chúng ta nó cần được phúc âm hóa, tức là nếu mà mình muốn đem sự mát mẻ đến cho người khác, đem sự sống đến cho người khác, đem sự tươi tắn đến cho người khác, thì chính tâm hồn mình nó cũng phải được tươi mát, nó phải được mát mẻ, nó phải được tươi tắn, nó phải có sức sống, nó không héo tàn. Và mỗi người mỗi cách, chúng ta có thể làm được điều đó. 2-3 ngày nay nhiều người nhắn tin gọi điện thoại cho tôi, cứ hỏi: cha ơi, cha có xem một nữ tu mà thi The Voice ở bên Ý chưa? Và thế là tôi phải xem. Báo chí mấy hôm nay ở ngoại quốc cũng như ở trên mạng người ta đăng. Ấy là một chị nữ tu đi thi chương trình The Voice phiên bản Italia, và trong cái vòng thi gọi là giấu mặt đó, 4 khán giả quay lưng vào cái người ca sĩ đó, và chị nữ tu này đã hát một bài rất là đình đám mang tên là No One, không có ai. Một trong những bài đình đám của ca sĩ Alicia Keys. Và chỉ làm cho cả cái khán phòng đó như là bùng nổ vì cái cách hát của chị, vì cái tâm hồn chị đặt vào trong lời hát và cái biểu diễn rất đặc sắc. Mà khi mà chị nghe một vài dòng nhạc thôi, một vài lời ca thôi, thì đã có gọi là giám khảo nhấn chuông chấp nhận ngay lập tức, và cuối cùng 4 người đều nhấn chuông. Khi họ quay mặt lại để nhìn chị nữ tu này hát thì họ trợn mắt lên, một nữ tu nguyên trong bộ tu phục, mặc áo dòng và hát một bài tình ca, một bài tình ca mà người ta thường hát cho những đôi nam nữ yêu nhau. Một trong những giám khảo mới hỏi chị nữ tu: chị có phải là nữ tu thật không hay là giống như là sister actor thôi, là một diễn viên, có phải không? Chị nói: tôi là nữ tu rất thật vô cùng. Tôi 25 tuổi, tôi tên là Christina Skupcha, tôi thuộc dòng Ursuline. Và thưa quý bà và anh chị em, tại sao chị lại hát một bài tình ca dành cho nam nữ, nói về sự da diết khát mong để được ở gần nhau, để không bao giờ phải rời xa nhau, và đó là hạnh phúc, mà chị hát như là mình đang yêu thật như vậy? Và chị đã trả lời thắc mắc của người ta rằng: vì chúng ta biết tiếng Anh chỉ có I và you and me, vân vân. Và đối với chị nữ tu này, you đó là Chúa Giêsu. chị khao khát được ở kề bên Chúa, được ở với Chúa, và đó là hạnh phúc của chị. Đặt tất cả tâm hồn của mình vào những lời ca của những đôi trai gái, nhưng biến nó thành một cái tình yêu thiêng liêng, cao thượng, tình yêu của người sống đời tận hiến cho Chúa và cho mọi người.